256. Chuyện cái giếng cũ. Tiền thân Rajudapana. Các lái buôn cần nước. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về những người lái buôn tại Xá Vệ. Nghe nói những người lái buôn ấy lấy hàng hóa ở Xá Vệ chất đầy xe xong. Khi đến thời ra đi để hành nghề, họ mời Đức Thế Tôn đến và bố thí cúng dường lớn. Họ thọ tam quy ngũ giới và được an trú vào các giới. Sau đó họ đảnh lễ bậc đạo sư và thưa: Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ lên đường dài để hành nghề. Sau đó con bán hết các hàng hóa, thành tựu được mục đích và trở về được an toàn, thì chúng con sẽ đến yết kiến và đảnh lễ Thế Tôn lần nữa. Rồi họ lên đường. Trên một đoạn đường khó khăn, họ thấy một cái giếng cũ xưa và nói: Giếng này không có nước, chúng ta đang khát nước, vậy chúng ta hãy đào sâu giếng này. Khi họ đào, họ tìm được nhiều lớp kim loại từ sắt đến lưu ly vân vân. Họ thỏa mãn với sự thu hoạch này, liền chở đầy châu báu trên các cổ xe và trở về Xá Vệ an toàn. Sau khi cất số tài sản mà họ đã đem về, họ nghĩ: Chúng ta đã được mục đích, vậy chúng ta sẽ cúng dường tăng chúng các món ăn. Họ mời Đức Thế Tôn đến để bố thí cúng dường và đảnh lễ Ngài. Rồi họ ngồi xuống một bên và tường thuật với bậc đạo sư cách họ tìm được tài sản như thế nào. Bậc đạo sư nói: Này các cư sĩ, các ông biết bằng lòng với các tài sản ấy và chấp nhận tài sản cùng nếp sống với ý thức biết đủ. Còn thời xưa, có những người không thỏa mãn, không tiết độ, không nghe lời bậc hiền trí nên phải mệnh chung. Rồi theo lời yêu cầu của họ, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình lái buôn. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát trở thành người lãnh đạo một đoàn lữ hành. Một dịp kia, Bồ Tát lấy hàng hóa chất đầy xe, đem theo nhiều người làm thành một đoàn và tiến bước trên chính con đường khó khăn này. Bỗng thấy cái giếng nước như hiện nay. Tại đây, các người đi buôn nói: Chúng ta muốn uống nước. Họ bắt đầu đào cái giếng ấy và tình cờ lấy được nhiều kim loại và châu báu, vân vân. Họ lại được nhiều kho báu như vậy nhưng vẫn không thỏa mãn. Chắc còn kho báu khác ở đây tốt đẹp hơn kho báu này. Họ suy nghĩ và họ càng đào, đào thêm nữa. Bồ Tát nói với họ: Thưa các vị thương gia, tham là nguồn gốc của tai họa. Chúng ta đã được nhiều tài sản rồi, với chừng ấy chúng ta phải biết vừa đủ, chớ có đào thêm nữa. Dù có sự can ngăn của Bồ Tát, họ vẫn đào. Bấy giờ, giếng ấy là chỗ của loài rắn thần. Vua loài rắn thần ở dưới thấy cung điện của mình bị phá dở, đá, bụi rơi xuống, liền phẫn nộ, dùng hơi độc từ lỗ mũi phun ra, giết chết tất cả mọi người, chỉ trừ Bồ Tát. Rồi từ cung điện loài rắn, vua rắn đi ra, bảo cột xác con vật vào các cổ xe, chất đầy mọi xe với tất cả châu báu, và đặt Bồ Tát ngồi trên cổ xe tốt đẹp nhất. Rồi bảo các rắn thần trẻ đánh xe, chở Bồ Tát đến Ba La Nại. Chúng đưa vị ấy vào nhà, sắp đặt tài sản xong, lại trở về cung điện của loài rắn. Bồ Tát tiêu dùng tài sản, làm gian danh toàn cõi Diêm Phù Đề bằng cách bố thí, giữ giới, hành trì ngày trai giới, và cuối cùng khi mệnh chung, vị ấy được sanh lên cõi trời. Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc đạo sư đọc các bài kệ này: Các lái buôn cần nước. Đào cái giếng cũ xưa, ở đó họ tìm được sắt, đồng, chì và thiết, hoàng kim và bạch ngân, nhiều trân châu lưu ly. Nhưng họ không biết đủ, cứ đào, đào thêm mãi. Các rắn độc điên tiết, phun lửa giết chết tiệt. Vậy chớ đào quá sức, quá mức gây tác hại. Do đào được tài sản, đào quá lại mất sạch. Khi bậc đạo sư kể xong pháp thoại này, Ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vua loài rắn là Xá Lợi Phất và người lãnh đạo đoàn lữ hành là ta vậy.